Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 70, cầu y dài. Người trong gia đình cầu xin cho người bệnh hết bệnh, thì người bệnh sẽ mất vãng sanh. Đúng hay sai?
Không biết đúng, có thể.
Câu này không đúng. Người trong gia đình người ta cầu sao cầu mà người bệnh quyết lòng cầu vãng sanh thì người bệnh cũng được vãng sanh. Điều quan trọng là cho chính người bệnh, chứ không phải là do người trong gia đình. Nhưng tôi nghĩ là người trong gia đình mà cứ thầm cầu cho người bệnh được mau lành, nhưng mà người bệnh quyết lòng đi vãng sanh Tây Phương thì người bệnh cũng được vãng sanh. Còn người trong gia đình mà thành tâm cầu xin cho người bệnh vãng sanh, nhưng mà người bệnh cứ thầm cầu hết bệnh thì người bệnh chắc chắn bị mất vãng sanh. Cho nên chư vị phải chú ý cho kỹ là chính cái cá nhân người bệnh thực hiện con đường tương lai của họ. Như hôm trước chúng ta có nói, người mà thương con nhớ cái thì mất vãng sanh, chứ không phải con cái là cái nguyên nhân làm cho mất vãng sanh. Ai mà không có con có cái, nhưng mà khi ra đi mà chính người bệnh thương con nhớ cái, không muốn rời con cái thì do sự thương con nhớ cái này mà mất vãng sanh, quyến luyến con cái mà mất vãng sanh. Chứ còn cái người gia đình quyến luyến người bệnh thì không phải là người bệnh mất vãng sanh. Người hộ niệm tới hộ niệm cho người bệnh, khuyên người bệnh hết lòng là phải nguyện vãng sanh, nhưng mà người bệnh không chịu nguyện vãng sanh thì người bệnh mất vãng sanh. Người hộ niệm tới hộ niệm dẫu cho giữa cho mấy nữa, nhưng mà người bệnh quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh thì người bệnh được vãng sanh. Như vậy nói đi nói lại là vẫn do chính người bệnh thực hiện đấy. Chư vị nhớ cho kỹ. Trong một gia đình mà không yểm trợ cho người bệnh con đường vãng sanh thì có thể cản trở con đường vãng sanh, có thể gây khó khăn cho người bệnh. Nhưng mà người bệnh theo cái đà đó mà sụi lủi luôn thì mất vãng sanh. Chứ người bệnh quyết lòng vùng lên khuyên gia đình, tôi quyết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đừng cản trở tôi nữa. Người bệnh quyết lòng đi vãng sanh Tây Phương thì người bệnh được vãng sanh. Chứ vậy thấy rõ ràng chưa? Cho nên cái câu này là sai chứ không đúng. Vì người trong gia đình cầu xin cho người bệnh hết bệnh thì cái đó là cản trở, tạo nghịch chương cho con đường vãng sanh của người bệnh. Chứ không phải là gia đình là quyết định cái con đường vãng sanh của người bệnh. Chứ vì cái đồng ý không? Rõ ràng chưa? Đúng ra là tự người bệnh quyết định lấy. Cầu giết. Người trong gia đình cầu xin cho người bệnh hết bệnh, sự cầu nguyện này dễ làm cho người bệnh thoái tâm mà mất vãng sanh. Đúng hay sai?
Được.
Đây câu này mới là đúng á. Do người trong gia đình không có thành tâm cầu nguyện cho người bệnh vãng sanh, mà luôn luôn cứ khuyên người bệnh là thôi bây giờ ráng đi còn nước còn tắc. Nếu người bệnh cái tâm ấy không được vững vàng thì cái sự mà ngăn cản của gia đình làm cho người bệnh đó thoái tâm. Vì người bệnh thoái tâm đó mà mất vãng sanh. Thấy rõ ràng chưa? Chú ý là khi mình sắp sửa ra đi mà người nhà của mình, mẹ ơi mẹ đừng có bỏ con ra đi, mà mình thoái tâm cái là mình mất vãng sanh. Nhưng mà lúc đó mình càng vững vàng, mình mời ban hộ niệm tới, nhờ ban hộ niệm khuyên con cái đừng làm như vậy nữa để giữ cái tâm nguyện của mình. Và làm di chúc đàng hoàng. Mẹ một đời tu hành là để cuối cùng mẹ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin các con vì hiếu thảo với mẹ, đừng có tìm cách ngăn cản mẹ. Nếu biết những người con nào mà tìm cách quyết lòng ngăn cản như vậy, mình càng vững vàng đó. Thôi bây giờ mẹ quyết lòng là tới cái niệm Phật đường, tới cái nhà vãng sanh đó mẹ vãng sanh. Các con vì thương mẹ đừng có cản trở. Thì đó là những người dựa theo cái nghịch chương đó họ vững tâm hơn. Nhờ họ vững tâm như vậy mà họ được vãng sanh. Tất cả đều do chính người bệnh thực hiện. Còn người gia đình có thể cản trở, có thể tạo thuận duyên thì tốt, tạo nghịch duyên thì xấu, có thể xấu hoặc tốt, chứ không phải là người nhà làm là người mất vãng sanh. Câu đáp A. Một người phải có năng lực đặc biệt mới có khả năng hộ niệm cho người khác vãng sanh. Đúng hay sai? Đi đây đó có nhiều người nói, anh có cái năng lực gì mà có thể hộ niệm cho người khác vãng sanh thành Phật? Một người phàm phu làm sao có thể đưa một người khác vãng sanh thành Phật? Cho nên người ta nói là hộ niệm cho người khác bắt buộc người hộ niệm phải có cái năng lực. Chính vì cái yếu tố sai lầm này mà người ta tạo ra cái năng lực này, năng lực nọ đủ thứ để ứng dụng trong cái phương pháp hộ niệm. Chứ vì cứ điều tra đi, những người mà đem cái năng lực này, năng lực nọ ra để mà coi như là tiếp dẫn người bệnh, kết quả người bệnh như thế nào? Như vậy thì chúng ta mới nói rằng là người bệnh được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, một là do cái tự lực của người đó, hai là cái nhị lực, là cái tha lực của Đức A-di-đà, hai cái kết hợp lại mà người đó được vãng sanh. Tự lực của người đó chính là tín nguyện hạnh. Bây giờ anh tín yếu thì ban hộ niệm khuyên anh tin tưởng như vững vàng lên. Thì lời khuyên này không phải là do cái năng lực của người hộ niệm mà chỉ là lòng thành của người hộ niệm. Người ta khuyên như vậy. Người bệnh không muốn vãng sanh, không tha thiết được vãng sanh thì người hộ niệm ta giảng giải người ta nói, ở đây thêm một đời, thêm một khoảng thời gian nữa sẽ khổ vô cùng. Đời sau thì khổ hơn đời này. Đây là cái cơ hội mà mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, về Tây Phương sướng vô cùng, gọi là cái thế giới tùy tâm sở dục. Tâm mình muốn gì có cái đó, cho nên về trên đó sướng. Người ta tìm mọi cách làm cho người bệnh tha thiết được vãng sanh. Người hộ niệm khéo léo khuyên người bệnh để người bệnh quyết lòng nguyện vãng sanh, hợp với đại nguyện của Đức A-di-đà. Khuyên người bệnh nguyện vãng sanh không phải là năng lực, mà do cái lòng thành. Họ biết được cái phương pháp như vậy, họ chỉ cho. Như vậy hoàn toàn chỉ là lòng thành tâm của họ, chứ còn ban hộ niệm không có cái năng lực nào cả. Còn nếu một người nào nói là ban hộ niệm có năng lực như vậy thì rõ ràng cái ban hộ niệm đó mạnh hơn A-di-đà Phật rồi, mạnh hơn chư Bồ Tát rồi, nó mạnh hơn chư Phật trong mười phương rồi. Một người bệnh mà không muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi thì A-di-đà Phật ứng hiện đó ngài cứu cũng được. Chư Phật mười phương cũng không ép buộc người nào phải về Tây Phương Cực Lạc. Thì làm gì mà mình đặt tới vấn đề năng lực. Cho nên khi hiểu được như vậy, chư vị mới nói là tất cả đều do chính tâm nguyện của người bệnh mà họ được vãng sanh, chứ không có cái năng lực nào cả. Chính vì vậy mà những người đặt ra vấn đề năng lực này, năng lực đó là họ đã hiểu sai lầm. Đây là vọng tưởng, hoàn toàn chỉ là vọng tưởng, không đúng pháp Phật. Chỉ có người bệnh muốn vãng sanh hợp với đại nguyện của ngài, ngài đưa những người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Muốn hay không cũng do chính người bệnh. Được hay không cũng do chính người bệnh. Tha lực chỉ giúp cho những người có duyên, không giúp được những người không có duyên, là như vậy. Câu BB. Người hộ niệm không cần một năng lực đặc biệt nào cả, chỉ cần có tín tâm, lòng thành kính và nắm vững quy luật hộ niệm để hướng dẫn đúng pháp giúp người bệnh tự thực hành lấy để được vãng sanh. Đúng hay sai? Rõ ràng. Cái quyển sách này đưa ra từng điểm đúng sai, giải thích rõ ràng, tự nó đã giải thích rõ ràng. Người hộ niệm không cần một năng lực đặc biệt nào cả. Người hộ niệm chỉ cần có lòng thành kính và nắm vững quy luật hộ niệm để hướng dẫn là được. Hướng dẫn cho đúng pháp, và người bệnh phải tự thực hành lấy những điều mà ban hộ niệm hướng dẫn thì mới được vãng sanh. Cho nên xin chư vị muốn hộ niệm cho người ta, chư vị phải nghiên cứu thật kỹ quy luật hộ niệm. Và khi đứng trước người bệnh hướng dẫn, phải hướng dẫn cho đúng cái quy luật đó, đừng hướng dẫn sai. Hướng dẫn sai là coi chừng kẹt. Có nhiều cái vấn đề nó sai rất là tế nhị, mà chúng ta ở đây tìm cách khai thác được tới lúc nào hay lúc đó. Nhưng mà chư vị muốn khai thác cho triệt để thì phải tự mình, tự thân mà thực hiện lấy. Có nghĩa là cái kinh nghiệm của chư vị đi hộ niệm. Mong rằng là có những cuộc hộ niệm, chư vị ráng cố gắng phát tâm ra, dành thì giờ để mà ngồi trước người bệnh niệm Phật mà bắt đầu mình thực hiện. Chứ bây giờ khi mà nói lại nói thế này thì có thể giống như là gió thoảng qua tai, dừng vào cuộc làm không được. Rất nhiều người cứ nghĩ rằng là pháp hộ niệm đơn giản, có gì đâu, đến khi gặp sự cố rồi cái tự nhiên quýnh quang lên, không biết cách nào có thể điều giải, không biết cách nào có thể hướng dẫn, mà nói ấp úp mơ mơ, tự nhiên bao nhiêu cái tích cực nó chìm liễm ngoài nào, trả lại cho cái không khí u ám vô cùng, không cách nào có thể hướng dẫn được. Cho nên mong cho vị mới nhớ là cái tự thân mình thực hiện, kinh nghiệm nó vô cùng quan trọng. Mong cho vị cố gắng là đừng đến bỏ qua, tại đây là những cái cơ hội vô cùng quý báu để mình thực hiện con đường cứu người. Câu CC: người tu hành đã chứng đạo mới có tư cách hộ niệm cho người khác vãng sanh, đúng hay sai? Thực ra nếu một người có tu, có chứng, một người chân tu, thì cái sức ảnh hưởng của họ rất lớn, có nghĩa là rất lớn. Tại vì lúc đó họ điều giải oan gia trái chủ, nó cũng có cái kết quả tốt hơn. Và chính cái uy tín của họ cũng có thể giúp cho nhiều người tốt. Điều này là đúng. Còn nói là chỉ có những người đã chứng đạo mới có tư cách hộ niệm thì à, trong cái thời mạt pháp này mà tìm đâu ra một người chứng đạo đây? Như vậy không có một người chứng đạo thì làm sao mà có thể hộ niệm cho người ta được? Như vậy làm sao đây? Vô tình, pháp hộ niệm này chẳng qua cũng là bánh vẽ. Chính vì thế mà những người chân tu, những người niệm Phật tốt, đi hộ niệm tốt hơn những người không tu. Đúng. Tại vì cái tâm thành của họ ở trước người bệnh nó mạnh hơn. Do cái lòng thành của họ mà một lần điều giải như vậy nó cảm ứng tốt hơn. Và do cái thành tâm chân thành của họ mà lời nói của họ nó cảm ứng nhiều hơn. Những người tới để mà niệm thử, tới mà coi thử, tới mà để mà coi thử có gì sai không, để gì chê này trách nọ, tức là đem cái tinh thần mà gọi là trách móc, soi mối gì đó tới, vô tình nó loạn đi, rồi tư trường ảnh hưởng không tốt, nó rối loạn đi, không tốt. Chính vì vậy mà tâm tâm tương ứng với nhau, nó dễ tạo cho người ta có cái cảm động và người ta thực hiện. Còn khi mà một lời nói của một người không chân thành thì nó thẳng thắn ra, nhìn vô biết liền. Nhất là chư vị oán thần trai chủ, người ta biết ngay trong tâm của những người đó liền. Thôi mình nói thì nói cũng không ảnh hưởng. Cho nên những người mà có chứng đạo, có tu tốt, người ta đi hộ niệm thường thường có những cái kết quả tốt, đúng. Còn nói là chỉ có những người tu chứng mới có tư cách đi hộ niệm thì vô tình cái pháp hộ niệm không còn ai để đi hộ niệm được nữa. Mong cho vị hiểu được như vậy mới thấy rõ ràng chỗ nào là đúng, chỗ nào là sai cụ thể. Một người chân chánh tu hành khi đi hộ niệm có ảnh hưởng rất tốt tới người bệnh. Rõ ràng, một người mà chân tu, họ tha thiết muốn người bệnh được vãng sanh, thì từng lời nói, từng cử chỉ của họ nó làm bao nhiêu người cảm động. Bao nhiêu người khác ngồi một tiếng đồng hồ thì mỗi lên mỗi xuống tìm cách đi ra ngoài, còn họ ngồi im một chỗ lắng lặng niệm Phật. Có nhiều khi họ niệm một ca xong họ không dám về, họ ở luôn tại nhà người bệnh để mà tìm cách gỡ rối cho được. Cái tinh thần này, cái tâm hồn này tự nhiên nó cảm ứng với nhau và làm ai cũng cảm động. Chính người bệnh cũng cảm động luôn. Cho nên những người mà hộ niệm nhiều, những người mà có tâm thành, người ta nói một vài câu giống như bao nhiêu người khác, nhưng mà người ta nói lên tự nhiên cái người bệnh đó người ta thành tâm, quyết lòng, buông xa hết để vãng sanh. Còn có nhiều người cứ nói hoài mà người ta không chịu buông. Tại sao? Anh nói không có, có cái sự chí thành làm sao có cảm ứng người ta. Chính vì thế mà sự huân tu của người hộ niệm rất quan trọng, rất quan trọng. Chúng ta cần phải tu hành trước để mà có cái kinh nghiệm, có cái tín tâm, có cái lòng thành để mà giúp cho người bệnh cũng có lòng thành như mình mà cùng nhau vãng sanh tại phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.